Trích sách Tông Đồ Công Vụ. Trong những ngày ấy, Thiên Thần Chúa nói cùng Philip-phê rằng: Hãy trỗi dậy đi về mạn nam, theo con đường từ Jerusalem xuống Gaza. Đường ấy vắng vẻ. Người trỗi dậy ra đi, và này có một người Ê-thi-ô-bi là thái giám quyền thế của nữ hoàng Canda, xứ Ê-thi-ô-bi, và là tổng quản công khố của nữ hoàng. Ông đến chầu lễ tại Jerusalem. Lúc trở về, ông ngồi trên xe, đọc sách tiên tri Isaiah. Thánh thần bảo Philip-phê, hãy tiến lên và theo cho kịp xe kia. Philip-phê chạy tới, nghe thấy ông ấy đọc sách tiên tri Isaiah, liền hỏi: Ngài có hiểu được điều ngài đọc không? Nhà quan trả lời: Làm sao tôi hiểu được nếu không ai chỉ giáo cho tôi? Nhà quan liền mời Philip-phê lên xe ngồi với mình. Đoạn thánh kinh ông đang đọc như sau: Như con chiên bị đem đi làm thịt, người phải điệu đi. Như con chiên trước người thợ xén lông không kêu một tiếng, người chẳng mở miệng. Trong cảnh nhục nhã, người bị lên án bất công, còn ai kể lại dòng dõi của người? Vì mạng sống người bị cất khỏi trần gian. Viên thái giám lên tiếng hỏi Philip-phê rằng: Tôi xin hỏi ông, đấng tiên tri nói điều ấy về ai? Về chính mình hay về người nào khác? Philip-phê mở miệng rao giảng tin mừng Đức Giê-xu cho ông. Bắt đầu từ đoạn thánh kinh đó, đang đi dọc đường, đến nơi có nước, vị thái giám liền nói: Này nước đây, có gì ngăn trở tôi chịu phép rửa không? Philip-phê nói: Nếu ông tin hết lòng thì được. Nhà quan đáp lại: Tôi tin Đức Giê-xu Ki-tô là con Thiên Chúa. Ông ra lệnh cho dừng xe lại. Philip-phê và viên thái giám, cả hai đi xuống nước, và Philip-phê làm phép rửa cho ông. Khi họ lên khỏi nước, Thánh Thần Chúa đem Philip-phê đi mất, và viên thái giám không còn thấy ngài nữa. Ông hân hoan tiếp tục hành trình, còn Philip-phê thì người ta gặp thấy tại A-dô. Ngài rạo khắp mọi thành phố, rao giảng tin mừng cho đến thành Kê-sa-rê-a. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Phán, thầy sẽ không bỏ các con mồ côi, thầy sẽ đến với các con và lòng các con sẽ vui mừng.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán với dân chúng rằng: Không ai đến được với ta nếu cha là đứng sai ta, không lôi kéo kẻ ấy. Và ta sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Trong sách các tiên tri có chép rằng, mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy bảo. Ai nghe lời giáo hóa của cha thì đến với ta. Không một ai đã xem thấy cha trừ đấng bởi Thiên Chúa mà ra. Đấng ấy đã thấy cha. Thật, ta bảo thật các ngươi. Ai tin vào ta thì có sự sống đời đời. Ta là bánh ban sự sống. Cha ông các ngươi đã ăn manna trong sa mạc và đã chết. Đây là bánh bởi trời xuống. Để ai ăn bánh này thì khỏi chết. Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ sống đời đời. Và bánh ta sẽ ban chính là thịt ta để cho thế gian được sống. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý anh bạn chị em, chúng ta tiếp tục nghe Phúc Âm Thánh Gioan. Chúa nói về bí tích thánh thể là chính Chúa Giêsu là bánh ban sự sống, và Ngài xác nhận Chúa Cha đã tạo dựng nhân loại cho Ngài. Cho nên những ai nghe lời Chúa Cha và nhận biết từ trong lương tâm của mình, vì trong đáy lòng của mỗi người, nếu đi tới tận cùng bằng số, thì chúng ta có cái khát vọng vô biên về một Thiên Chúa, về đời sống tâm linh mà chính Chúa Cha đã tạo dựng chúng ta. Và chúng ta chỉ thỏa lòng khi thực sự tìm gặp được Chúa, như Thánh Augustino đã từng nói, vì Chúa tạo dựng con cho Chúa, cho nên con cứ khao khát tìm kiếm mãi không có ngơi nghỉ, cho tới khi nào gặp được Chúa. Vì vậy, những ai thực sự đi vào cõi lòng của mình, hiểu được cái khát vọng sâu xa trong lòng mình, thì sẽ tìm về Thiên Chúa là Cha. Và Chúa Giêsu nói rõ ràng là không ai đến được với ta nếu Cha là đứng xa ta không lôi kéo kẻ ấy. Thực sự, Chúa Cha đã tạo dựng tất cả mọi người để trở về với Chúa, cho con người bắt đầu ở trần gian, nhưng có cái khát vọng vô biên tìm về chính cái nguồn gốc của mình là chính Thiên Chúa, thì sẽ đón nhận Chúa Giêsu, bởi vì Chúa Giêsu từ Chúa Cha mà đến. Chưa ai đến với Chúa Cha, không một ai xem thấy Chúa Cha, trừ một mình Chúa Giêsu Kitô. Chúa Giêsu từ Chúa Cha mà đến, và Ngài không có muốn bỏ mất người nào. Nhưng mà khổ nỗi là con người có tự do, cho nên con người muốn mở tâm hồn mình, mở cửa lòng mình cho Chúa hay không là quyền tự do của từng người chúng ta. Một khi biết rõ Chúa Giêsu là từ Thiên Chúa mà đến, thì chúng ta sẽ nghe lời Chúa Giêsu và được chính Chúa dạy dỗ qua lời của Ngài. Mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy bảo. Và ai nghe lời giáo hóa của Cha thì đến với ta. Không một ai đã xem thấy Cha, chỉ trừ khỏi Chúa Giêsu. Và nếu đã nghe đúng tiếng nói lương tâm của mình, thì sẽ nhận ra Chúa Giêsu là Thiên Chúa đích thực từ trời đến, từ Chúa Cha mà đến. Và Ngài giảng dạy cũng như Ngài nói, cùng bao nhiêu cái phép lạ Ngài làm, đều dẫn đưa chúng ta về với Thiên Chúa là Cha. Nếu chúng ta nhận biết Chúa Giêsu qua những công việc Ngài làm, thì chúng ta phải biết rõ mọi điều mà Chúa Giêsu làm. Một con người bình thường không thể nào làm được, không ai có thể chết rồi sau đó tự mình mà sống lại được. Không ai có thể xua đuổi ma quỷ bệnh tật và truyền lệnh cho cả sóng gió cũng phải vâng lời. Vì vậy, Chúa Giêsu là Thiên Chúa quyền năng đã đến trần gian, mà Ngài đến không phải để bắt người khác làm theo ý mình, mà Ngài đến để phục vụ, và phục vụ cho đến chết trên thập giá. Thế nên không có một Thiên Chúa nào ở trên trần gian này lại giống Chúa Giêsu như vậy. Chúa Giêsu là Thiên Chúa tình yêu, cho nên Ngài đến để phục vụ và phục vụ cho đến chết trên thập giá. Ngài sẵn sàng trao ban chính mình Ngài cho chúng ta làm lương thực trên đường lữ thứ trần gian về với Thiên Chúa là Cha của mình. Vì vậy, khi ý thức được sự hiện diện của Chúa Giê-xu qua bí tích thánh thể, qua lời của Chúa, chúng ta tin vào Chúa Giê-xu. Tin vào Chúa Giê-xu thì bắt đầu có sự sống đời đời. Bởi vì Chúa Giê-xu là đấng ban sự sống và là sự sống lại cho chúng ta, như Ngài đã làm cho La-da-rô chết chôn 4 ngày sống lại. Và La-da-rô đã trở nên tông đồ của Chúa sau này để loan báo tin mừng của Chúa, tiếp tục công việc của Chúa Giê-xu trên trần gian. Và mỗi người chúng ta cùng với toàn thể hội thánh của Chúa, để chúng ta đến với Chúa không phải để chúng ta đạt được những cái chóng qua của trần gian đâu, mà là sự sống đời đời mà Chúa Giê-xu hứa. Ai tin vào ta thì có sự sống đời đời. Sự sống đời đời không có nghĩa là chúng ta không chết về thể xác, mà chúng ta bắt đầu cuộc sống vĩnh cửu ngay từ bây giờ với Chúa Giê-xu rồi, qua bí tích rửa tội, qua niềm tin vào Chúa Giê-xu Ki-tô. Chúng ta sống cái niềm tin này. Chúng ta đã bắt đầu ngay giữa trần thế này cùng với Chúa Giê-xu, đấng yêu chúng ta cho đến chết trên thập giá. Còn những manna mà người Do Thái ăn trong sa mạc cũng từ Thiên Chúa ban cho trên cuộc hành trình đi về hứa địa ở trần gian thôi, rồi cũng phải chết. Còn để cho chúng ta sự sống đời đời thì chỉ có Chúa Giê-xu Ki-tô. Ngài mới có quyền năng ban sự sống đời đời cho những ai tin vào Ngài, vì Ngài là Thiên Chúa. Và sự sống đời đời này không phải là chúng ta không qua nấm mồ đâu. Chúng ta cũng phải qua nấm mồ. 1000 năm, 2000 năm hay là bao nhiêu, tùy ý của Thiên Chúa. Nghĩa là khi thế giới này chấm dứt thì tất cả chúng ta sẽ sống lại với xác thiên như Chúa Giê-xu sống lại. Nhưng ngay từ bây giờ chúng ta đã bắt đầu cái cuộc sống này với Chúa Giê-xu. Nơi nào có Chúa Giê-xu, nơi đó là thiên đàng đã bắt đầu rồi. Anh nên bánh hằng sống mà Ngài ban cho, nó đến từ trời và ban sự sống đời đời cho chúng ta. Mọi cái, mọi người ở trần gian có thể cho chúng ta một cuộc sống bằng tiền bạc hoặc là một cái vị trí nào đó để chúng ta tiếp tục cái đời sống ở trên dương gian. Nhưng mà để đưa chúng ta bắt đầu sống cuộc sống đời đời với Chúa ngay từ bây giờ, thì chỉ có Chúa Giê-xu Ki-tô, đấng quyền năng, có quyền trên sự sống, sự chết. Ngài đã chiến thắng ma quỷ và sự dữ rồi. Bây giờ chúng ta hãy liên kết với Chúa Giê-xu, hãy cầu nguyện và tin vào Ngài, để đời sống của chúng ta bắt đầu được sống muôn đời với Chúa ở bên kia thế giới. Và Ngài muốn cho từng người chúng ta được bình an và hạnh phúc thực sự ngay từ bây giờ khi chúng ta tin vào Chúa Giê-xu Ki-tô, chứ không phải là tin vào một con người hay chết ở trần gian, mà tin vào đấng đã chết và sống lại. Các tông đồ đã làm chứng sự sống của Chúa Giê-xu phục sinh bằng chính mạng sống của họ. Người ta bắt bớ, người ta bỏ tù, người ta đánh đòn và bao nhiêu sự dữ khác. Các tông đồ không lo sợ, chỉ lo sợ mất niềm tin vào Chúa Giê-xu. Các ngài làm chứng nhân cho Chúa và loan báo tin mừng của Chúa, dù có bị bắt bớ, dù có bị tra tấn, dù có giết chết, và hầu hết các thánh tông đồ đều chịu tử đạo. Không ai trong các tông đồ lại đi bỏ đạo và chạy theo vật chất trần gian. Vì vậy, chúng ta hãy tin vào Thánh Phêrô mà Chúa đã đặt ở trần gian với những người kế vị, để các ngài tiếp tục cái sứ mạng của Chúa Giê-xu ở trên trần gian. Và sứ mạng đó, mỗi ngày đều tế lễ Chúa, đều dâng của lễ lên Thiên Chúa Cha, và trao ban cho tín hữu bánh hằng sống là chính thịt máu của Chúa Giê-xu, để cho thế gian được sống, để chính mình máu Chúa biến đổi cái DNA của con người chúng ta, biến đổi bản chất của chúng ta, để sống đời đời với Chúa, chứ không phải để chúng ta nhận lãnh những cái chóng qua của trần gian, rồi chúng ta cũng sẽ bỏ đi, mà
chúng ta bắt đầu cuộc sống trên thiên quốc ngay từ bây giờ. Vì vậy, khi sống cái niềm tin này, như mẹ Teresa Calcutta mới nhìn thấy mọi người là anh chị em, con cùng người cha chung trên trời, như Thánh Gioan Thiên Chúa chẳng hạn, đi vác những người nghèo khổ bệnh tật bên lề đường về bệnh viện của Ngài để săn sóc, và vác từng người đau khổ ở dọc đường như vậy là vác chính Chúa Giêsu Kitô. Và Ngài tận cùng của thế giới, Chúa cũng chỉ phán xét về tình yêu. Khi ta đói, ngươi cho ăn, ta khát, ngươi cho uống, trần truồng rách rưới, ngươi cho mặc. Và mỗi lần làm cho một trong những kẻ bé mọn nhất là làm cho chính Chúa Giêsu. Anh em chúng ta ý thức như vậy, tin vào Chúa Giêsu, sống cho Chúa Giêsu, khi chúng ta kết hiệp sâu xa với Chúa Giêsu qua bí tích thánh thể, bí tích rửa tội làm cho chúng ta liên kết với Chúa Giêsu rồi, nhưng mà trong bí tích thánh thể liên kết ngôi vị chúng ta với ngôi vị Chúa Giêsu, và nhờ sức mạnh của Chúa chúng ta bắt đầu cuộc sống ở giữa trần thế này để làm chứng nhân cho tin mừng tình yêu của Chúa. Giờ đây chúng ta xét về bài đọc thứ nhất, Philippe tin vào Chúa, một thầy sáu thôi, mà đã được Thánh Thần Chúa tác động, đi theo một hoạn quan miền Ethiopia, đi về Jerusalem để dự lễ, và ông đã trở về lại hoàng cung, thì trên đường đi ông đọc sách Isaiah. Làm sao Philippe biết được? Thánh Thần Chúa mách bảo, và bảo Philippe tiến lại xe đó, và gặp người đang đọc sách tiên tri Isaiah để giải thích cho ông ta và hướng dẫn ông hiểu đoạn kinh thánh đó là nói về chính Chúa Giêsu Kitô, đấng đã chết và sống lại. Và viên thái giám đó đã nhận phép rửa ở trên đường đi dọc theo phía nam của nước Do Thái là giải Gaza đi về hướng Ai Cập. Vì vậy, chúng ta tin vào quyền năng của Chúa như thời các tông đồ vẫn tiếp tục hướng dẫn hội thánh, vẫn tiếp tục hướng dẫn những tư tế của Chúa, luôn luôn làm nhân chứng cho tình yêu của Chúa, và các linh mục, những người được mời gọi, tiếp tục lễ tế Thiên Chúa trong mỗi thánh lễ hàng ngày, để thánh lễ nào cũng là thánh lễ đầu tiên và là thánh lễ cuối cùng của đời mình, dâng một cách sốt sắng cùng với Chúa Giêsu thánh thể, để chính Chúa Giêsu làm của ăn nuôi dưỡng trần gian này, nuôi dưỡng những ai tin vào Chúa, để lời Chúa và mình máu của Chúa nuôi dưỡng từng người một và liên kết tất cả chúng ta lại với nhau trong tình yêu của Đức Kitô. Có như vậy, đời sống của chúng ta sẽ được tràn đầy Thánh Thần của Chúa, đầu phục Thánh Thần Chúa như Philippe đã đầy tràn Thánh Thần của Chúa và loan báo tin mừng của Chúa, không sợ những cái dịch bệnh ở bên ngoài, nhưng mà tin tuyệt đối vào Chúa Giêsu Kitô, tin vào người có thế giá như vậy, Ngài có quyền năng trên sự sống, trên ma quỷ, dù có chết Ngài cũng sống lại vinh quang. Cho nên chúng ta biết chúng ta tin vào ai, và niềm tin này nó có một giá trị vĩnh cửu mà trần gian không thể ban tặng được. Amen.
Nào ta hãy mừng vui, Chúa chiến thắng tử thần rồi, cuộc sống mới chiếu sáng tuyệt vời. Alleluia. Nào ta hãy mừng vui, Chúa đã sống lại rằng đời và máu tay xóa hết tội đời. Alleluia. Thánh giá Chúa. gian tuyệt vời. Alleluia! Nào ta hãy mừng vui, Chúa đã sống lại rằng.